Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan, báo hiếu công ơn sanh thành của cha mẹ, năm Kỷ Hợi 2019, tôi kính gửi đến quý vị đề tài cách báo hiếu cha mẹ đơn giản nhất. Để đền tạ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, những người con thảo và cháu hiền cần lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Điều một, biết ơn khi được sinh ra làm người. Sự sống theo Phật giáo không bắt nguồn từ một đường thẳng như các tôn giáo nhất thần và đa thần đã chủ trương. Theo các tôn giáo này đó, điểm xuất phát của đường thẳng là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên đó được mệnh danh là Thượng Đế tạo ra vũ trụ này trong vòng 7 ngày, bao gồm con người, loài vật, thảo mộc, ngày và đêm, cũng như là số phận. Đó là quan điểm sai lầm do vì thiếu kiến thức về sự vận hành của vũ trụ. Trong các triết phái đó, thì chủ nghĩa duy vật cho rằng sự sống bắt đầu từ vật chất, đối lập với trường phái này đó là chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm có trước, vạn vật có sau. Theo Phật giáo, chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm sai lầm khi cho rằng đó sự sống có điểm xuất phát từ Thượng Đế, từ vật chất hay từ tâm. Đức Phật thì cho rằng mọi vật đó, tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc theo công thức. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Hoặc theo công thức chiều nghịch đó, do cái này có nên cái kia không, do cái kia không nên cái này có. Sự sống được Phật giáo khắc họa là một vòng tròn không có điểm bắt đầu, và do vậy không có sự kết thúc, tức là sau khi chết con người tiếp tục tái sinh. Do đó khi được sinh ra làm con người đó, chúng ta phải biết ơn công sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Thử hình dung, nếu chúng ta không may mắn được sinh ra làm người mà là làm một con vật nào đó, thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể trải nghiệm được hạnh phúc. Vì các loài vật chỉ sống bản năng thôi, không phát triển ý thức, không đời sống xã hội, đạo đức, văn hóa, giáo dục. Và do đó đời sống của con vật đó như là một sự lưu đày, rất là khổ. Suốt cả một kiếp, các con vật chỉ giải quyết vấn đề ăn và ngủ hưởng thụ thôi. Ăn thì ăn tươi nuốt sống các con vật nhỏ hơn mình. Và kiếp sống của các loài vật là rất khổ đau. Cho nên khi có được sự sống với tư cách là con người đó, chúng ta phải biết ơn cha mẹ và ông bà. Là con cái, chúng ta được sinh ra từ cha mẹ. Là cha mẹ thì được sinh ra từ ông bà. Là ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố. Ông cố bà cố thì được sinh ra từ ông sơ bà sơ. Ông sơ bà sơ thì được sinh ra từ ông sở bà sở. Tri quyên về quá khứ, chúng ta có nguồn gốc tổ tiên là con người, chứ chẳng có thượng đế nào hết. Cách đây khoảng 10 năm, khi tôi đến thăm viếng trung tâm mồ côi tại một ngôi chùa, thì sau khi các ca sĩ ca bài Lòng Mẹ Bao La như biển Thái Bình, thì trong số các cháu khóc á, thì có một cháu khoảng 10 tuổi khóc lớn hơn, khóc nhiều hơn. Sau khi bài ca kết thúc đó, tôi hỏi cháu ấy là con nhớ mẹ và cha nên đã khóc nhiều hơn các bạn khác phải không? Cháu đó trả lời hoàn toàn không. Tôi tiếp tục hỏi, thế thì vì sao con khóc? Cháu đó trả lời đó, con hận cha mẹ. Tôi ngạc nhiên hỏi, vì sao con hận cha mẹ? Cháu đó tâm sự, con được kể lại rằng đó, lúc mới sinh ra mấy ngày tuổi, cha mẹ con đã quăng con vào hiên chùa, và từ đó đến giờ con chẳng biết cha mẹ mình là ai, mặc dù được nhà chùa nuôi nấng, nhưng còn cảm thấy đó số phận kiếp người của mình đó tại sao quá bất hạnh và khổ đau, cho nên con hận cha mẹ. Lời tâm sự của bé trẻ thơ này đó rất đáng để những người lớn quan tâm. Đại đa số, có thể là 99% người mẹ và người cha cảm thấy hạnh phúc khi sanh ra con. Ít ra đó là mình có khả năng sanh được con. Rất nhiều bà mẹ và người cha rơi vào chứng bệnh vô tự, vĩnh viễn không thể sanh con, dầu đã chạy thuốc thang từ trong nước đến nước ngoài, từ thuốc Tây đến thuốc ta, bó tay chống cơm. Thèm có một đứa con để an ủi mà vẫn không có được cơ hội đó. Đang khi đó, một thiểu số các bà mẹ và những người cha khi sanh ra được đứa con đó thì lại chối bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, hắt hủi quăng bỏ con thơ của mình đó ở vỉa hè, ở sọt rác, ở hiên chùa, rồi trông cậy vào lòng thương của những người khác nuôi dưỡng cho con em của mình. Đó là điều rất đáng tiếc. Thì sau khi kết thúc chương trình văn nghệ, tôi giải thích với cháu ấy rằng đó, dù con bị hắt hủi quăng ở hiên chùa, theo lời Phật dạy con không được quyền hận cha mẹ, mà hãy nhớ ơn cha mẹ. Cháu gái đó ngạc nhiên trả lời là: cha mẹ hắt hủi con mới ra nông nổi thế này, trở thành mồ côi, thì tại sao con phải nhớ ơn cha mẹ? Thì tôi đã giải thích rằng là nếu chẳng may con đầu thai vào bào thai của con bò, con heo, con dê, con trâu, con lạc đà, con ngựa, vân vân, thì sao? Cháu đã khóc. Như vậy chúng ta cần phải phân biệt. Thứ nhất, khi mình được sinh ra làm con người, chúng ta phải biết ơn công sinh thành đó. Thứ hai, nếu chúng ta có phước được cha mẹ nuôi dưỡng một cách có trách nhiệm để được trưởng thành, thì chúng ta có được phước đôi. Còn không được nuôi dưỡng, bị hắc hủi, thì chúng ta kém cái phước nuôi dưỡng thôi. Còn ít ra chúng ta vẫn có phước làm con người. Như vậy sanh ra làm được con người thì vẫn có phước hơn rất nhiều so với con vật. Chừng đó thôi, chúng ta cũng đã phải mang ơn công sinh thành của cha mẹ, để nó thiếu đi cái dưỡng dục thôi. Ít nhất là chúng ta nhớ cái công sinh thành. Thì qua câu chuyện này, thầy muốn các bạn trẻ, thay vì cứ so sánh gia đình mình với các gia đình của trung lưu, thượng lưu, triệu phú, tỷ phú, nơi mà phần lớn các bậc cha mẹ chiều con cháu tới bến, thì họ quá dư giả tiền bạc, rồi quay trở lại hờn trách cha mẹ mình: tại sao cha mẹ để con phải nghèo thế này? Thực ra có cha mẹ nào muốn mình nghèo đâu. Hoàn cảnh như thế, sau khi đã nỗ lực hết cách rồi, làm tất cả những gì tốt nhất có thể, nhưng do hoàn cảnh như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, bối cảnh gia đình như vậy, nỗ lực như vậy, lối sống như vậy, nghề nghiệp như vậy, cho nên ở các gia đình đó đã phải sống với cuộc sống như vậy thôi. Đó là cái quá trình của nhân, duyên và kết quả. Cho nên thay vì hờn trách cha mẹ tại sao để gia đình mình nghèo, thì những người con á, hãy đặt ra vấn đề là: từ lúc tôi có mặt trong gia đình này, tôi đã giúp ích gì cho cha mẹ để đền ơn chưa? Tức là phản vấn. Thay vì mình chỉ đòi hỏi các quyền lệ, thì lúc đó hãy nghĩ đến là: tôi đã đóng góp được cái gì chưa? Đó là sự khác nhau của con hiếu thảo và con không hiếu thảo. Vì cuộc sống là một sự tương quan, thì tại sao mình không thông cảm với cái sự nhọc nhằn, lao khó, khổ kha, bất hạnh, thậm chí là khổ não của cha mẹ trong quá trình nỗ lực nuôi nắng mình, mà mình chỉ biết đặt các quyền lệ thôi. Cho nên những người con hãy đặt ra câu hỏi đó để cảm thông, và từ sự cảm thông đó trở nên thương kính cha mẹ của mình, nhất là ở tuổi trung niên, và đặc biệt đó là ở tuổi lão niên, cái sức lực bắt đầu mòn mỏi, không thể tự lo cho chính mình nữa, phải cần đến bàn tay thương yêu chăm sóc, nâng đỡ, phụng dưỡng của những người con Thảo và cháu Hiền. Do đó có được thân người thì đừng bao giờ hủy hoại nó bằng sự tự tử, dầu chỉ là sự hù dọa. Rất nhiều người yếu đuối, nhất là yếu về cảm xúc, yếu về chịu đựng, những cái việc trục trặc nho nhỏ, nghịch cảnh nho nhỏ, các cái nỗi khổ niềm đau nho nhỏ, nhưng mà cường điệu quá lên như là núi Tu Di, như là giải Chuồng Sơn, như thế là ghê gớm lắm, nặng nề lắm, khó khăn lắm. Đó là tự hành khổ bản thân mình. Và nếu như không được ai quan tâm, bắt đầu cường điệu lên thêm, dặm mắm, dặm muối, dặm gia vị khổ đau vào cái nỗi khổ mà vốn nó rất là nhỏ xíu thôi. Rồi từ đó hờn trách cha mẹ thế này, quở trách cha mẹ thế kia, đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi cho số phận. Thay vì dành thời gian và năng lượng cho cái việc vô nghĩa đó, Đức Phật dạy chúng ta hãy phân tích nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chánh và phụ, và đâu là gốc rễ của các bế tắc, nỗ lực tháo mở đó, thì chúng ta sẽ lần lượt vượt qua được các bất hạnh để có được một tương lai tươi sáng. Ít nhất là vượt qua cái nghèo, cái khó, cái trở ngại như thế hệ của cha mẹ hay là ông bà. Nếu mà các bạn trẻ với tư cách làm con đồng tình với điều mà tôi vừa nêu đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, học hành đến nơi đến chốn á là một sự hiếu thảo. Khi còn tuổi học trò, bắt đầu từ tuổi lên ba, học lớp mầm non một, sau đó mầm non hai, mầm non ba, học cấp một từ lớp một đến lớp sáu, học cấp hai từ lớp bảy đến lớp chín, học cấp 3 từ lớp 10 đến lớp 12. Các bạn trẻ chỉ cần học hành nghiêm túc, đạt được kết quả đậu bằng sự nỗ lực hết mình, được xem là đã báo hiếu cha mẹ về phương diện tinh thần rồi. Vì ở tuổi trẻ thơ, các bạn được quyền đi học, được quyền được chăm sóc, được quyền tiếp nhận sự yêu thương của cha mẹ và ông bà. Cho nên các bạn đừng vội vã bỏ học đi lập nghiệp. Và mình nghĩ rằng đó là làm như thế là phụ giúp cho cha mẹ. Cha mẹ đã nghèo và khó khăn, muốn chuyển đổi cộng nghiệp của gia đình, thì giàu lập nghiệp có nhiều cách, học không phải là duy nhất. Nhưng khi học đến nền đến chốn, ít nhất là có được lớp 12, khá hơn là có được cử nhân. Sự lập nghiệp của các bạn sẽ nhanh chóng hơn, và khi lập nghiệp rồi sẽ bền vững hơn. Và nếu mà học mới có lớp 2, lớp 3 hoặc là cấp 2 cho xuống mà các bạn nghỉ học vì lý do này hay là điều kiện kia, thì ở cái trình độ kiến thức đó, các bạn chỉ được tiếp nhận vào các vai trò lao động tay chân, hay còn gọi là các loại lao động ô sin thôi. Tiền lương thì không cao, nhưng sức lao động mà các bạn phải bỏ ra để giữ gìn cái nghề này đó là rất lớn, rất vất vả. Tôi đã đi thuyết giảng tại Hàn Quốc được đôi ba lần, mỗi lần nửa tháng. Tương tự ở Đài Loan cũng thế. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc khoảng 200.000 người, tại Đài Loan hơn thế đó, hơn số đó. Riêng ở tại Hàn Quốc không đó, thì 60.000 cho đến 70.000 người nữ đi theo con đường hôn nhân, giống như là các nàng kiều thời hiện đại, phải hy sinh cuộc đời của mình cưới những người đàn ông không ra gì ở Hàn Quốc, phần lớn là tặc quyền. Hình thời thì có nhiều dị dạng, và cái sự nghiệp làm ăn thì không ra chi. Phần lớn họ không thể lấy vợ được ở Hàn Quốc, hoặc lấy sau một thời gian đó bị vợ bỏ, vợ chê, thì họ sang Việt Nam với một vài ngàn tiền đô là đã có thể mua được và lấy được các phụ nữ Việt Nam. Mà phần lớn là các chị em xuất thân từ các tỉnh nghèo, có ngoại hình đẹp, nhưng mà bất chấp cái tương lai của mình, không biết ngôn ngữ, không hiểu văn hóa, không có những sự chuẩn bị, và qua làm vợ của người Hàn đó, thì rất nhiều người đã bị trầm cảm, có người tự tử. Bao nhiêu cuộc khủng hoảng kéo theo sau đó, nhưng mà phải cắn răng chịu đựng. Mỗi khi viết thơ gửi về cha mẹ ở quê hương á, thì chỉ toàn nói là những điều tốt không, để cho cha mẹ khỏi lo, và cố gắng bằng cái sự nhẫn nhịn có được chút ít tiền đó gỡ về cho cha mẹ. Nhưng mà khi mà mình không có cái chuẩn bị về ngôn ngữ thì làm sao thích ứng với văn hóa bản địa, cho nên sau khi qua bên Hàn Quốc rồi vẫn tiếp tục làm nội trợ, và có nhiều ông chồng người Hàn đó giữ luôn hộ chiếu của vợ và xem người vợ như là ô sin trong nhà, hoàn toàn bế tắc. Khoảng 80-90 ngàn thanh niên lao động ở Hàn Quốc là lao động phổ thông, lao động tay chân, thì với cái hợp đồng đi 4 năm 9 tháng, nếu không hưởng thụ, không nghiện ma túy, không ăn chơi, biết tiện tặng đó, thì sau khi mãn hợp đồng trở về lại Việt Nam đó, vẫn có thể tiết kiệm được trung bình là từ 500 triệu cho đến 900 triệu đồng. Đây là một trong những lý do mà rất nhiều thanh niên ở Bắc Trung Bộ, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, nay là Hà Tĩnh và Nghệ An, đã nỗ lực sang Hàn Quốc để lập nghiệp. Thì trong số đó đó cũng có mấy chục ngàn người đó kết thúc hợp đồng không về, ở lại để làm thêm, cho lúc nào đó bị cảnh sát bắt, thì lúc đó bị trục xuất về Việt Nam, thì ra cũng làm thêm được vài năm nữa, với số tiền tiện tặng đó đó về có thể giúp gia đình xây nhà cửa và mở ra một cái cơ hội mới. Đó là còn may mắn đi được nước Hàn hay là Đài Loan hoặc là Nhật Bản, mà tiền lương trung bình nó cũng được 1.200 Mỹ kim, cho đến 1.400 Mỹ Kim cho các loại hình lao động tay chân. Còn phần lớn những người học ít thì khó được tuyển dụng vào các vai trò thích hợp, các vai trò cao, cho cái cơ hội thăng tiến là rất thấp. Và nếu như chúng ta lập nghiệp bằng trình độ thấp đó, thì suốt cả một kiếp người vẫn là làm thuê thôi. Và thân phận của người làm thuê là khổ lắm. Cho nên đó, chỉ cần học giỏi hoặc là nỗ lực hết mình, đạt được kết quả tiên tiến hay là khá, thậm chí chỉ cần đạt được ở mức độ trung bình thôi, các bạn trẻ vẫn được xem là con thảo cháu hiền rồi. Bởi vì cái quyền vọng của cha mẹ là trông đợi con em của mình á giàu hơn mình, thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình. Và lập nghiệp đơn giản nhất, bền vững nhất á, vẫn là bắt đầu bằng sự học. Vì học á mới mở mang được tâm trí, hiểu biết, có kiến thức, như là kiến thức chuyên môn, kiến thức ngành nghề. Do đó khi còn ngồi ghế nhà trường đó, thì các bạn trẻ cố gắng tập trung nghe lời thầy cô giảng bài ở lớp. Cái gì không hiểu thì hỏi, và cố gắng làm bài tập thật tốt. Nếu học được như vậy, các bạn không cần phải học thêm đâu, các bạn vẫn có thể đỗ đạt. Cái vấn đề đó là học có phương pháp, học nghiêm túc. Còn nếu mà không có phương pháp, không nghiêm túc đó, thì các bạn không thể thành công được trong việc học. Do đó chúng ta phải có tinh thần tự học, vì kiến thức ở trường lớp là có giới hạn. Hãy vào thư viện để đọc thêm sách. Nhưng rất tiếc á, đại đa số các trường tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3 tại Việt Nam không có thư viện. Các trường đại học tại Việt Nam á, thì thư viện không có nhiều sách. Cho nên kiến thức tự nghiên cứu mà thông qua sự giúp đỡ của thư viện đối với học sinh và sinh viên Việt Nam đó là một thách đố lớn. Tôi đã đi Anh Quốc 2 lần chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng Việt Nam tại thủ đô London. Thì tại đây đó có 2 trường đại học nổi tiếng, trường đại học Oxford được thành lập vào đầu thế kỷ 11, Đại học Cambridge được thành lập vào đầu thế kỷ 13. Đó là 2 trong tổng số các trường giỏi nhất toàn cầu. Riêng 2 trường này nhập lại thôi thì đã có gần 250 giải Nobel, gần 400 giải thưởng Olympic, mấy chục giải Fields và Turing. Và trong lịch sử nhiều thế kỷ về giáo dục đó, thì có ít nhất là 50 đời thủ tướng của Anh tốt nghiệp và xuất thân từ 2 trường này. Thì cái mô hình giáo dục ở tại Anh á, các học sinh và sinh viên mỗi ngày đến trường như vậy là 8 tiếng. Giống như đi làm việc hành chánh vậy đó, đến 5 giờ chiều mới đi, ra về. Còn đối với cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, 1 tuần học 3 ngày thôi. 1 ngày học 8 tiết, 4 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều. 4 ngày còn lại đó thì các sinh viên vào trong thư viện để nghiên cứu. Và do đó chất lượng đào tạo ở hai trường nêu tên rất cao. Như vậy, việc tự học có phương pháp sẽ giúp cho học sinh và sinh viên trở nên giỏi. Ở phương Tây đó, thì phần lớn các quận lớn đều có public library, tức là thư viện công cộng, với nhiều sách hay miễn phí hoàn toàn. Cho nên đó, các học sinh và sinh viên nếu do quá xa không thể đến trường để đọc thư viện thì có thể đọc sách ở thư viện cộng đồng gần nhà mình. Thì không biết là Việt Nam chúng ta đó phải mất bao nhiêu thập niên nữa để có được các thư viện như thế này, mà đang khi cái nguồn quỹ để mà xây dựng nó đâu phải là quá lớn. Nhưng vì chúng ta chưa có được các chính sách thông minh về giáo dục để giúp cho các thế hệ người Việt Nam vốn có chất xám tốt trở thành những người giỏi nhất, và bằng cái giỏi đó thay đổi nước Việt Nam lạc hậu và có thu nhập trung bình trở thành nước Việt Nam tiên tiến về kỹ thuật và công nghệ. Chỉ khi nào chúng ta đầu tư vào hai lĩnh vực này đó thì đất nước mới thật sự giàu có. Hiện nay chúng ta đang dừng lại ở nỗ lực và kỹ năng thôi. Lập nghiệp bằng nỗ lực thì suốt một kiếp người đi làm thuê. Lập nghiệp bằng kỹ năng thì nhiều nhất chúng ta đạt được thành quả đó là trưởng phòng. Có đồng lương á, có thể cao gấp rưỡi đối với những người lao động tay chân, nhưng rồi cũng suốt một kiếp người đi làm thuê. Khi mà nền giáo dục trong nước được phát triển bằng sự học tốt của tất cả các thế hệ học sinh và sinh viên thì Việt Nam bắt đầu đó đạt được đỉnh cao của kỹ thuật và công nghệ. Mà đầu tư vào kỹ thuật đó, thì cái tiền lương mà chúng ta có thể đạt được đó, nó gọi là gấp 10 lần cho đến vài chục lần. Khi đầu tư vào công nghệ thì cái thu hoạch chúng ta có thể đạt được hàng ngàn lần, hàng vạn lần, hàng triệu lần. Do đó tôi rất là tán dương các thế hệ học sinh và sinh viên của Hà Tĩnh, vì trải qua nhiều thế hệ, giàu tỉnh nhà gặp rất nhiều các khó khăn về khí hậu, địa dư không ưu đãi, nhưng mà thành tích học tập và thi cử của học sinh và sinh viên Hà Tĩnh là rất đáng được tán dương. Cho nên quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 3, xa tránh các thói hư tật xấu. Nguyện vọng của các bậc cha mẹ khi sanh con và nuôi con đó, đó là có được đứa con trưởng thành. Sống ở vùng biên giới như Hà Tĩnh tiếp giáp với Lào nói riêng và các tỉnh thành còn lại của nước Việt Nam tiếp xúc với Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc nói chung, thì cái rủi ro bị ảnh hưởng bởi nghiện ma túy là rất cao. Bởi vì ở Lào và Campuchia người ta tuồn ma túy bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin và bong bóng cười. Thì lúc đầu á, người ta phải nhử các thanh thiếu niên bằng cách là cho biếu không. Cái trải nghiệm qua một lần rồi bắt đầu nó nghiện, thèm thuồng. Mà nếu không thỏa mãn nó, đáp ứng nó đó, thì nó dẫn đến sự lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thể chất, lệ thuộc tinh thần, lệ thuộc cảm xúc, vật vã, khổ đau, khó chịu. Cho nên buộc phải trở thành là những con thiêu thân dướng kẹt vào đường dây hoặc là trồng ma túy, bán ma túy, tàn trữ ma túy, hay là đồng lõa với các đường dây đó. Tôi có 5 lần thuyết giảng tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, nơi giam nhốt khoảng 5.500 phạm nhân đường dây ma túy quốc tế và quốc gia. Tuổi đời của các phạm nhân tại trại giam này là từ 14 cho đến 35. Như vậy là hết tuổi thanh xuân rồi. Chỉ vì lười lao động, thích chơi bời lêu lỏng thôi, các thanh niên đó đã khép lại cái tuổi vàng son nhất của kiếp người mình ở trong tù. Có người chung thân, có người bị tuyên án tử hình, có người 25 năm, thấp nhất cũng phải là 15 năm. Trong một kiếp người đó thì tuổi thanh xuân là tuổi hứa hẹn nhất, vì có sức lực, sáng tạo, năng lượng và bản lĩnh, thậm chí là thích mạo hiểm để có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Nhưng mà rất nhiều thanh thiếu niên đó đã không tận dụng được cái cơ hội của tuổi thanh xuân đó, lêu lỏng, dựa dẫm cha mẹ, tập tành những thói hư xấu, giao du với các bạn bè xấu, cuối cùng có thói quen xấu, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện internet, nói chung nghiện thế giới ăn chơi. Và khi ăn cắp tiền, lừa đảo tiền từ cha mẹ, người thân, bạn bè, làng xóm, không còn cơ hội để thực hiện nữa, thì những con nghiện này đó bắt đầu trở thành những kẻ trộm cắp, lừa đảo, và trước sau gì cũng bị sa lưới pháp luật. Do đó nỗ lực vượt qua các thói hư tật xấu là một sự báo hiếu. Và khi mà mình không bị vướng vào các cái loại nghiện này đó thì mới học hành đến đây đến chốn được. Và khi học xong rồi lập nghiệp á, mới biết tiện tặng dành dụm vượt qua cái nghèo, và từ từ đó xóa được thân phận nghèo. Cha mẹ mà có được những người con như thế thì hạnh phúc dữ lắm. Từ năm 2002 đến nay đó là đã 17 năm. Mỗi ngày nếu không đi tỉnh thành và nước ngoài để giảng đạo thì tại chùa Giác Ngộ đó, từ 5 giờ 15 cho đến 7 giờ tối, tôi dành thời gian để tư vấn và giúp cho những người khổ đau vượt qua khổ đau. Đối tượng đến tư vấn phần lớn là bệnh trầm cảm, hoặc là nỗ lực tự tử chết hụt, hay là vợ chồng đứng trước bờ vực thẳm, hoặc là bị nghiện ngập. Thì những người trầm cảm và rối loạn tâm thần đó, đại đa số đó rơi vào các tình huống: thứ nhất, thất bại trong nỗ lực lập nghiệp, tan nát nhà cửa; thứ hai đó là thất bại trong tình yêu và hôn nhân; thứ ba đó là nghiện ma túy, rượu bia, cờ bạc và internet; thứ tư đó là bị chà đạp nhân phẩm, chịu đựng quá nhiều các nỗi hàm oan mà không đủ sức để buông xả nó, điều dẫn đến sự mất ngủ. Khi mất ngủ không được điều trị và vượt qua đó thì dẫn đến trầm cảm. Mà trầm cảm đó, nó có những biểu hiện là gì? Đang làm tìm các lý do để bỏ làm, đang học thì bỏ học, đang vui vẻ thì trở nên buồn, đang giao du tiếp xúc á, thì ngưng hết mọi quan hệ xã hội, giam nhốt mình trong một căn nhà, than vãn nhiều, buồn chán nhiều, kêu ca nhiều, trách móc nhiều, hoặc là ngậm miệng làm thinh. Thì đối với giới trẻ đó, những cái chứng bệnh trầm cảm và rối loạn tâm thần đó phần lớn do nghiện internet. Theo định nghĩa của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, chơi 3 tiếng mỗi ngày là nghiện, 5 tiếng thì dẫn đến rối loạn cảm xúc và hành vi, 7-8 tiếng coi điện thoại di động hay là nghe nhạc, xem phim, xem tin tức thì đó là báo động sức khỏe rồi. Mà nếu không dừng lại thì trước sau gì cũng qua bệnh tâm thần, khổ cả một kiếp người, còn báo đề làm khổ lây cha mẹ và người thân. Như vậy mình chết một mình thì nói chi, ngu dại thì chết mình ráng chịu. Mà cái ngu dại của mình á, nó không làm cho mình chết liền một lúc đâu, chết dần, chết mòn, chết khổ đau. Và nó kéo theo hệ lụy, người thân phải tốn tiền, tốn bạc, cha mẹ mất ăn bỏ ngủ, chạy đôn chạy đau hết biết bao nhiêu bệnh viện, biết bao nhiêu loại thầy, tốn biết bao nhiêu tiền. Mà nếu không gặp được những người có kinh nghiệm để giúp đỡ đó, thì bệnh không thể chống khỏi, tiền mất tật mang. Do đó đừng để các thói nghiện tiêu cực, ma túy, rượu bia, cờ bạc, game điện tử, internet chi phối cuộc sống của các bạn trẻ. Nói như vậy thì cha mẹ giàu bận rộn trong việc làm ăn cũng phải để ý các biểu hiện tâm lý ở con em của mình. Không thể tin tưởng các cháu 100% đâu. Các bạn có thể có một cái mèo vật ở dưới hai con mắt. Nếu các bạn nhìn thấy một cái vạch đen hay là thâm đen thì các bạn có thể hiểu con em các bạn đã chơi internet mỗi ngày ít nhất là 6-7 tiếng rồi, đã đến lúc báo động rồi. Các bạn phải thu hồi điện thoại di động, iPad, laptop và giám sát với một cái chương trình rất là kỹ lưỡng. Khi các bạn có mặt ở nhà thì cho chúng chơi, nhưng mà giám sát cho chơi trong vòng 1-2 tiếng không sao. Còn không kịp thời làm việc đó thì trước sau gì cũng trải qua bệnh tâm thần, là khổ cả một kiếp người. Và phải dặn con cháu của mình đó, khi coi điện thoại di động không được coi trong tư thế nằm. Vì khi mình nằm thì mình để cái tay như thế này nè, máu nó sẽ trút xuống. Tư thế cổ không được đúng. Sau thời gian bị gai cột sống, thoái hóa cột sống, về tuổi trung niên trở lên đó là bị gù lưng, thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, tốn rất nhiều tiền bạc mà không hết được. Rồi nó nhảy qua đến bệnh gút, tay chân tê phù lên. Cho nên khi đọc sách, khi coi tivi, khi xem điện thoại di động, nhớ là làm trong tư thế ngồi, ngồi ghế đàng hoàng, đừng có lười biếng nằm. Có nghĩa là cha mẹ phải giám sát tất cả những điều này và tạo thành thói quen tích cực cho con em mình từ nhỏ. Còn các bậc cha mẹ nhà giàu á, nếu thương con, thương cháu thì đừng chu cấp cho con cháu điện thoại di động, iPad, laptop, vì như thế là hại cả một kiếp người của các cháu. Cho con cháu đọc sách, khích lệ đến trường, tham gia vào các loại thể thao, vận động toàn thân như là bơi lội, chạy bộ, võ thuật, khí công. Còn là Phật tử đó thì quý vị có thể hướng dẫn con cháu tập dịch cân kinh, Đó là một môn của phái Thiếu Lâm của Phật giáo. Dịch là vận chuyển, cân là gân cốt, kinh là kinh mạch. Cái động tác này đó có khả năng làm vận hành một cách điều hòa toàn bộ hệ thống thần kinh xương cốt của chúng ta và giúp cho chúng ta đó điều chỉnh bệnh mà không tốn một đồng xu nào. Động tác này còn gọi đơn giản là phất thủ, tức là phẩy tay. Quý vị vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ và đánh chữ dịch cân kinh thì có bài hướng dẫn 10 phút. Quý vị với tư cách cha mẹ cho con em của mình cùng xem. Và mỗi ngày cha mẹ con cái trong gia đình nó cùng tập thể dục bằng động tác đó 2 lần, mỗi lần trung bình 500 cái thì mất trung bình chỉ có 15 phút thôi. Trong lúc bụng đói, quý vị đứng tư thế thẳng, hai chân tạo thành chữ bát, hai tay đưa thẳng tới phía trước như thế này. Hít vào thật sâu bằng lỗ mũi, song song với động tác hít này đó, nhón hai gót lên, tay đó phất ra đằng sau, mà khi tay đưa đằng sau thì nắm lại. Sau đó đó thở ra, hạ hai gót xuống, tay phất ra đằng trước, và cuối cùng á ngửa lên như thế này. Thì động tác á tay ngửa lên ở phía trước và tay nắm lại ở sau lưng sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống thần kinh tay từ vùng cổ cho đến hết tất cả các xương tay, khuỷu tay, khớp tay, ngón tay. Khi nhón chân lên, hạ chân xuống, kích hoạt toàn bộ hệ thống thần kinh xương cột sống và eo thắt lưng cũng như là hai chân. Như vậy, phất tay ra sau, nắm lại, đưa tay ra trước, ngửa lên, nhón chân lên, hạ chân xuống, hít thở đều và không được gồng, biến hai cái bả vai này đã làm một cái trục xoay thật là nhẹ nhàng, thật thư thái, thật tự nhiên thôi. Thì cứ một động tác như vậy đếm 1. Quý vị có thể mở TV hoặc là mở nhạc, mở hài lên xem trong thời gian 15 phút tập để không có cảm giác nhàm chán. Và thời gian 15 phút trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày làm 2 lần như thế thì tê, bại, liệt, sụi cũng có thể hết được. Mỡ trong gan, mỡ trong máu tan biến rất nhanh. Hệ thống xương sống bị hư được phục hồi ở một mức độ đáng kể. Và tập cái này mỗi ngày đó thì về già không bị gù lưng, không đau nhức xương sống. Và điều đó giúp cho các bạn được hạnh phúc. Cho nên cha mẹ phải khích lệ con em chơi thể thao thay vì chơi game điện tử, chơi cờ bạc, chơi internet, hại sức khỏe. Vì Đông y đó có quan niệm đa thị hư thần, thị là xem, tức là thị giác á, xem nhiều á thì hư hệ thống thần kinh. Cho nên á phương Tây ta dùng cái chữ entertainment, giải trí. Nếu mỗi ngày giải trí 2 tiếng là ok, mà quá cái mức đó trở thành nghiện á thì cái đó gọi là phá trí chứ không còn là giải trí nữa. Thì lúc đó nó gọi là entertainment destruction, hủy hoại sức khỏe, hoặc là physical destruction, hủy hoại sức khỏe thể chất. Rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, rất là nguy hại. Cho nên các bậc cha mẹ phải theo dõi, giám sát và làm gương. Tức là cha mẹ phải tập thể dục, thể thao thì con em mình mới bắt chước theo. Thì con em là bản sao của cha mẹ. Cha mẹ nào mà nghiện rượu thì con em bị nghiện rượu theo. Cha mẹ nào cờ bạc thì con em dễ cờ bạc theo. Tương tự đối với ma túy cũng vậy. Do đó các bạn trẻ hãy nỗ lực nói không với ma túy, rượu bia, cờ bạc, internet, game điện tử, hưởng thụ ăn chơi, thì các bạn mới có thể có được một tương lai tươi sáng. Và làm được việc đó, các bạn đang làm công việc hiếu thảo với cha mẹ rồi. Nếu các bạn cam kết với việc này, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 4, có mặt khi cha mẹ cần. Tuổi thanh niên nếu không tập thành thói quen tự kỷ luật đó, thì dễ hư hỏng bởi sự chơi bời và lêu lỏng. Nhiều thanh niên đó trở thành công tử bột và công chúa bột, dựa dẫm hoàn toàn và lợi dụng vào tình thương yêu của cha mẹ, và trở thành các cậu chí phèo và các cô chí phèo ở trong nhà, thậm chí là lừa đảo cha mẹ. Do đó, khi vượt qua được các thói hư tật xấu, thì thanh thiếu niên đó, phần lớn thời gian đó, trống đó, thì lại ở nhà để phụ giúp cho cha mẹ. Chứ còn đi ra ngoài đường đó, thì thể hiện anh hùng, mà về nhà biếng nhác, cha mẹ tuổi già phải nai đưa ra làm tất tần tật mọi thứ. Còn thanh thiếu niên thì nằm võng, nằm li quăng, ngồi tán dóc, ngồi uống rượu thì quá tệ. Phải làm sao để cho cha mẹ mình ở tuổi già được thư thái, không phải trở thành ô xin cho cháu của mình hay là cho con của mình. Có nhiều người con á, dẫn cha mẹ về sống chung ở trong nhà của mình, không để phụng dưỡng, mà là để trông cháu cho mình, trông con cho mình. Cái đó là không đúng. Cha mẹ đã có một kiếp người lam lũ, vất vả, mệt mỏi và khổ đau rồi. Ở tuổi xế chiều là thời gian không còn bao nhiêu trong quỹ thời gian của kiếp người, phải để cho ông bà cha mẹ mình rảnh tay sống hạnh phúc. Do đó, làm con thảo cháu hiền đó, mỗi khi cha mẹ cần giúp việc gì đó thì đừng có cáo lui, viện dẫn các lý do: con đang bận, con chưa có thể, con hẹn mẹ ngày mai, con hẹn cha tuần sau, con hẹn ông bà tháng tới. Hãy nỗ lực làm ngay lập tức có thể, nếu lúc đó chúng ta không bận. Còn nếu bận vào những chuyện mà nó không quan trọng, thì chuyện đó các bạn có thể gác lại ngày mai hoặc là tuần sau, tập trung làm việc khẩn cấp cho cha mẹ đang cần vào lúc đó, hay nói cái khác là bây giờ và tại đây. Tức là phải xem cha mẹ mình như Thượng Đế vậy. Còn Đức Phật ở trong kinh á, thì cho là hãy xem cha mẹ là hai vị Phật sống trong nhà. Đối với những người theo đạo Bà La Môn á, thì Đức Phật khuyên hãy xem cha mẹ là Thượng Đế. Còn đối với những người theo đạo Ba Tư, thờ lửa và ảnh hưởng tản độ đó, thì Đức Phật xem á, cha mẹ như hai ngọn lửa trong nhà. Có lẽ về phương diện này, không có một vị đạo sư sáng lập tôn giáo trên thế giới này như Đức Phật đã xem cha mẹ ngang bằng với hai đấng sáng lập tôn giáo. Cái là đặt vai trò cha mẹ lên cao nhất. Có rất nhiều người đó ra ngoài xã hội rất là tài lanh, chứng tỏ ta đây là anh hùng, là người ga lăng, người biết đóng góp chăm sóc, nhưng ở nhà ta thì bỏ cha mẹ mình ở tuổi xế chiều không chăm sóc, thậm chí cha mẹ bệnh cũng không đến thăm. Đó là chưa nói đến cái việc quát mắng tháo rồi dằn mâm khô chén. Mỗi khi giúp đỡ được cha mẹ một cái gì đó nho nhỏ, nghĩ là ghê gớm lắm, lúc nào cũng kể công, việc làm đó sẽ làm cho cha mẹ bị tủi phận rằng á, kém may mắn sanh ra những đứa con bất hiếu. Ở tuổi xế chiều, khi tiền lương không còn nữa mà lưu hương á, cái tiền lương hưu á thì không bao nhiêu, thì cha mẹ trong các gia đình nghèo phải nương vào lòng hiếu thảo của con cháu để tồn tại. Mà nếu con cháu không quan tâm đến cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ, còn xài xể, nói nặng nói nhẹ, báo đời đủ thứ hết, thì cha mẹ khổ biết chừng nào. Có nhiều bậc cha mẹ đành phải tự tử chết, hoặc là giả vờ là người đơn thân độc mã, không còn ai đi lang thang đường phố, bị bắt vào những cái ngày lễ lớn, đưa về các cái trung tâm dưỡng lão. Thà họ sống trong trung tâm dưỡng lão, có thêm bạn già cùng hoàn cảnh hẩm hiu, khổ đau bất hạnh, hơn là mỗi ngày phải chứng kiến cái cảnh bất hiếu của con cháu. Tôi đã thuyết giảng rất nhiều lần tại các cái trung tâm dưỡng lão và tàn tật. Thì sau buổi thuyết giảng đó, cũng có tình huống đó, các bô lão tâm sự với tôi đó, là tôi có đến mấy đứa con, và trong số đó có đứa giàu nữa, nhưng mà tôi không thể chịu nổi cái sự mắng giết của chúng, bất hiếu của chúng, cho nên tôi đã bỏ nhà đi, cắt liên lạc, và xem như là không có những đứa con đó. Cho nên tôi mới ra nông nổi thế này, nhưng mà dù sao ở đây vẫn hạnh phúc hơn ở nhà. Nếu các thanh thiếu niên mà nghe các cụ già tâm sự như vậy đó, thì cảm thấy chua xót đến độ xa nước mắt. Còn nhiều bậc cha mẹ cắn răng chịu đựng, thậm chí phải giấu với xã hội. Khi có con hư thì phải giấu, con nghiện ma túy phải giấu, vì sợ mất thanh danh gia đình, con báo đời báo hại, làm cho cha mẹ khổ đau. Thậm chí có nhiều đứa con bất hiếu đến độ cha mẹ phải bị tai biến mạch máu não bởi các hành động quá bất hiếu của chúng, mà cha mẹ vẫn phải ém các nỗi đau đó trong lòng. Cái sự chịu đựng đó nó có giới hạn, đến lúc đầu đó chịu đựng không nổi nữa, nó bùng phát ra thể thành bệnh, hoặc là đột quỵ, hoặc là tai biến. Cho nên hãy trở thành vệ sĩ của cha mẹ khi cha mẹ cần. Hãy trở thành người đồng hành của cha mẹ đang lúc cha mẹ cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta phải ưu tiên một về vấn đề đó. Nếu các bạn trẻ thấy lời đề nghị này đó là thỏa đáng, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều cuối cùng, báo hiếu cha mẹ từ vật chất đến tinh thần. Trong kinh Tăng Chi đó, có lần Đức Phật dạy làm con hiếu thảo đó, thì hãy chia lệ tức ra làm 4 phần. Thứ nhất đó, là hiếu kính cha mẹ. Thứ hai đó là bỏ ống tiết kiệm. Thứ ba đó, để dành dụm phòng hờ bệnh tật và những khó khăn. Và thứ tư đó là đóng thuế. Như vậy, tiền chu cấp cho cha mẹ theo lời khuyên của Đức Phật đó, là bằng với tiền đóng thuế. Tiền đóng thuế cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ là nó thấp. Nó bằng khoảng chừng 5-6% cái tiền thu nhập thôi, chứ nó không cao như bây giờ. Như vậy, dầu cha mẹ có thành đạt đi nữa, thì con tạo cháu hiền phải đền tạ bằng cách đó, là trích ra từ đồng lương của mình một cái khoản tiền nhất định để giúp đỡ cho cha mẹ. Thì có nhiều gia đình đó, con tạo cháu hiền làm tốt việc đó lắm. cha mẹ không phải làm việc gì hết. Cứ mỗi tháng, nếu gia đình có 6 đứa con, mỗi đứa con trợ giúp cho cha mẹ vài trăm ngàn, 1-2 triệu đồng, thì cha mẹ đã có được vài triệu đồng nè, thậm chí là cả 10 triệu đồng. Rồi cha mẹ muốn giúp cho cháu hay đi làm từ thiện, làm việc nghĩa, làm việc Phật ở tại các chùa là tùy cha mẹ, để cho cha mẹ cảm thấy mình là có giá trị, đóng góp được cho đời những cái việc có ích và có lợi. Hiện nay nhiều đứa con chẳng những không giúp gì cho cha mẹ mà còn lừa đảo cha mẹ bằng mọi cách để moi tiền của cha mẹ, rất là đau lòng. Cho nên báo hiếu vật chất phải bằng vật thực cụ thể, chứ không nói là tôi hiếu kính cha mẹ mà khi cha mẹ bị bệnh không dám bỏ tiền ra để giúp. Cha mẹ cần cái khoản tiền để làm việc gì đó cao quý tích cực thì viện đủ lý do để khước từ, thì sao gọi là hiếu được. Thì ngoài báo hiếu vật chất, nó tùy theo cái khả năng và đồng lương, thì các bậc con tạo cháu hiền phải báo hiếu về phương diện tinh thần. Báo hiếu tinh thần cái này phải trở thành người có đạo đức và người hạnh phúc. Báo tinh thần nó rất quan trọng. Lúc mẹ tôi còn sống đó, khi bà chưa đi xuất gia, thì bà lam lũ và quen với cái việc bán bưng. Bà bán khi là hủ tiếu, khi là cháo. 4 giờ khuya phải thức dậy là chuẩn bị gánh hàng đi. 10 giờ, thậm chí 11 giờ tối mới về nhà, đã nuôi cho 10 người con. Nhà tôi chỉ cần thêm 2 người nữa là 1 tiểu đội. Vất vả nuôi cả 10 đứa con như vậy. Thì mỗi lần tôi về thăm á, thì tôi phải thăm mẹ tôi đang lúc bà bán ở chợ vừa dắp. Thì tôi phải ngồi ngay cái gánh hàng thôi. Nhiều người không biết, tôi nói trời, cái chú tiểu gì đâu mà tính ăn cháo mặn hay là hủ tiếu mặn. Thực ra là tôi tới thăm mẹ vì mẹ mình đang bán, thì phải ngồi ở ghế tới thăm thôi, chứ đâu có cách nào khác đâu. Mỗi lần mà tôi đến thăm là bà hạnh phúc lắm. Thì bà mới quảng cáo với những người bán xung quanh đó, đây là ông thầy Nhật Từ, con của tôi. Ông thầy Nhật Từ này đó làm chủ trì của chùa Giác Ngộ. Còn lúc mà tôi chưa làm chủ trì đó, thì bà nói là đang tu ở chùa Giác Ngộ. Và khi có được một người con có những đóng góp cho xã hội thì cha mẹ cảm thấy hãnh diện lắm, tự hào lắm. Cho khi nhắc đến những đứa con như vậy đó, lòng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Cái đó là báo hiếu về tinh thần. Có nghĩa là sự thành công của các bạn trong đời là niềm hãnh diện tự hào của các bậc cha mẹ và gia tộc, như là thành công hợp pháp. Chứ mà báo hiếu đâu phải là cái gì ghê gớm khó làm đâu, từ những cái rất đơn giản và nhỏ nhặt thôi. Nếu các bạn nhận ra được, nỗ lực làm được, thì các bạn đã đền tạ được ơn sanh thành và dưỡng dục của cha mẹ đối với mình. Thì về sau này con của mình đó, nó noi cái tấm gương đó, nếu kính với mình, nó nhân quả rất là rõ. A Xà Tế là thái tử con của vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La cai trị nước Ma Kiệt Đà. Nước Ma Kiệt Đà là nước quan trọng nhất, lớn nhất, hùng mạnh nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật, tức là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Vì tham quyền, A Xà Thế đã lật đổ và xóa ngôi vua cha, giam nhốt cha mình ở trong ngục cho đến lúc chết. Trước khi cha chết á, thì lúc đó ông có một đứa con mới có mấy tháng tuổi thôi, và nó có khóc hoài. Ông Linh Quốc không biết làm sao dỗ dành nó cho nó được yên, mới chạy đến hỏi người mẹ hồi nhỏ đó, cha của con có thương con giống như bây giờ con thương con của con hay không. Hoàng hậu Vi Đề Hy nói rằng là chẳng những thương con rất nhiều mà thương con gấp nhiều lần so với cách mà con thương con bây giờ. Thì bà mới kể lại lúc mang thai đó, thì các nhà tiên tri mới nói rằng đây là nghịch tử, hãy nên phá bào thai này đi, để đứa con này mà sinh ra đó thì sau này ngai vàng đó sẽ bị lâm quy. Vua Tần Bà Sa La đó chẳng những không tin theo, còn phạt các nhà tiên tri đó vì nghĩ rằng họ ly gián tình cha con. Khi nghe đến cái câu chuyện đó, A Xà Thế mới hối hận, chạy thật là nhanh tới ngay cái ngục tù 3.600 mét vuông với hai lớp tường, lớp tường bên ngoài là 2 mét độ dày và lớp tường bên trong nữa. Thì lúc đó cha ông vừa mới qua đời, ông đã điên loạn hết mấy tháng, và sau đó được người anh em cùng cha khác mẹ, đại thần Jivaka dẫn đến gặp Đức Phật. Đức Phật đã giúp cho ông vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau và trở thành minh quân để chuyển nghiệp. Ấy thế mà ở cuối đời, vua A Xà Thế lại bị con trai của mình xóa ngôi. Đó là nhân quả nhãn tiền. Thì kể câu chuyện này có thật ở trong lịch sử gắn liền với cuộc đời của Đức Phật đó, để các bạn trẻ với tư cách làm con á phải ghi nhớ rằng đó, cái cách mà mình ứng xử bạc bẽo với cha mẹ mình như thế nào thì sau này các bạn sẽ bị con của các bạn ứng xử tương tự hoặc tệ bạc hơn. Cho nên hiếu kính là có phước. Mà có phước thì vì cái phước đó các bạn hưởng chứ ai hưởng đâu. Nói là giúp cha mẹ, chứ thực ra là chúng ta đang tạo phước cho bản thân mình. Cho nên dại dột lắm mới đi sanh nạnh trong việc hiếu thảo với cha mẹ, giữa với người anh em. Có nhiều người nói tại sao tôi phải giúp cha tôi, mẹ tôi, đang khi cha mẹ tôi thương anh tôi, thương chị tôi, thương em tôi nhiều hơn thương tôi, cho nên tôi không giúp. Hãy để cho những người mà ông bà đó thương giúp đi, báo hiếu đi. Đó là dại. Vì làm phước cho cha mẹ thực chất là đang là làm phước cho chính mình thôi. Phải hiểu đúng thì chúng ta mới giữ được hạnh hiếu thảo trọn một kiếp người. Cái cách mà các bạn phụng dưỡng cha mẹ sẽ được con cháu của các bạn quan sát và bắt chước. Cái cách các bạn ứng xử tệ bạc với cha mẹ đã gieo vào trong tâm khảm của con cháu các bạn, và sau này chúng sẽ trở thành bản sao của các bạn. Cho nên chúng ta không xem thường được. Báo hiếu về phương diện tinh thần ở mức độ cao, đó là giúp cho cha mẹ trở thành Phật tử, vượt qua mê tín dị đoan, biết làm phước, tu phước, biết học Phật, tu Phật, vượt qua các thói quen xấu để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cái tuổi xế chiều đó cũng là cái tuổi dễ sinh tật. Khi mình còn đi làm á, để trước 8 tiếng mình phải làm cái trách nhiệm được giao phó ở công ty. 8 tiếng ngủ, chỉ còn 8 tiếng sinh hoạt gia đình. Cái thời gian của một kiếp người đó, nó đâu bao nhiêu đâu. Nhưng mà khi về hưu á, thì các bạn sẽ có 16 tiếng sinh hoạt gia đình và 8 tiếng ngủ. Thì lúc đó đó, nếu không biết làm chủ chính mình á, thì nhiều tối hư bắt đầu phát sinh. Do vì rảnh quá, gia đình hư. Đó gọi là nhàn cư vi bất thiện. Thì ở tuổi xế chiều đó, các bạn đừng có tham gia câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ đánh bài, câu lạc bộ hưởng thụ. Hãy siêng năng đi chùa để trải nghiệm đời sống tinh thần và hài lòng với những gì mà các bạn đang có, để tuổi già được hạnh phúc. Thì làm con thảo cháu hiền nó phải khéo léo, thông qua việc giúp tài chính cho cha mẹ, cha mẹ sẽ rất hạnh phúc. Thì hãy dẫn dắt cha mẹ làm Phật tử. Cái trọng tâm của làm Phật tử đó gồm có ba giá trị thôi. Thứ nhất là tăng trưởng trí tuệ, đọc kinh Phật, hiểu được quy luật, hiểu chân lý, hiểu điều hay lẽ phải, hiểu cách vượt qua khổ đau, hiểu được nghệ thuật trải nghiệm hạnh phúc. Cho nên đó, phải thường xuyên mỗi ngày đọc trung bình 15 phút nghiền ngẫm chân lý Phật. Ở đây quý Phật tử nào đã có những cái quyển kinh do chùa Tượng Sơn tặng, như là kinh Phật cho người bắt đầu, hay là kinh Phật cho người tại gia, hay là kinh Phật căn bản, giơ tay lên. Sao mà có lèo tèo vậy? Thì sau cái buổi này đó, quý vị phải ở lại để nhận kinh đem về. Mỗi ngày chúng ta cần 3 bữa ăn để nuôi sức khỏe thể chất, thì quý vị cũng phải có ít nhất 15 phút để nuôi sức khỏe tinh thần. Như là cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó, gồm có 6-3 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, các kinh về triết lý sống á, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Mấy năm trước khi thầy còn gắn kết nhiều với chùa, hoặc trong giai đoạn thầy Ngộ Huy, giai đoạn thầy Ngộ Chơn đó, thì kinh tặng biếu nhiều lắm mà. Thì chùa Giác Ngộ mỗi năm ấn tống 150.000 quyển. Cho nên á, khi mà hết kinh á thì phải báo để chuyển kinh ra. Mỗi một lễ như thế này là phải tặng kinh để cho các quý Phật tử đọc. Cái chùa Giác Ngộ đi tặng hàng trăm, hàng ngàn ngôi chùa khác mà. Mà đang khi chùa ở đây mà lại không có là thiếu sót lớn. Phải đọc kinh để mở trí tuệ. Thứ hai đó là giá trị thiền định. Thực tập thiền để làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, để trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến đồng tỉnh thức và ngủ á, hoặc là lúc lập gặp các nghịch cảnh á, quý vị không bị chìm sâu ở trong nỗi khổ niềm đau, vượt qua một cách nhanh chóng. Và giá trị thứ ba đó là đạo đức. Nó có ba trụ cột đạo đức. Thứ nhất á, là phòng ác, đừng để cho những điều xấu ác xảy ra. Thứ hai đó là chuyển nghiệp xấu, nếu lỡ đã xảy ra thì phải chuộc tội bằng cách gieo trồng các nghiệp thiện đối lập với nghiệp xấu ác. Ví dụ ai đã từng phá thai thì phải phát tâm hiến mô tạng, tham gia vào các hoạt động hòa bình, bảo vệ môi trường, chăm sóc con người, thương yêu loài vật, vân vân. Và thứ ba đó, đó là làm các việc lành. Thì đây là ba phương diện của đời sống đạo đức theo lời Phật dạy. Và nó có 5 điều đạo đức căn bản. Mỗi điều đạo đức là có 2 vế: không được làm và nên làm. Thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Thứ hai, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy. Học hạnh nhường cơm sẻ áo, giúp người bất hạnh vượt qua khó khăn. Thứ ba, không được ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, giữ gìn hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Thứ tư, không lừa dối, không nói lời sai sự thật, lời chia rẽ, lời quan tục và lời tán gẫu. Ngược lại, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích. Thứ năm, không ma túy và rượu gây sai, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Thì đó là năm điều đạo đức căn bản mà Phật tử tại gia nên thực hành. Trí tuệ, thiền định và đạo đức là ba trụ cột giá trị quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Thì con thảo cháu hiền phải dẫn dắt, giúp đỡ cha mẹ thực tập được ba phương diện này để sống hạnh phúc. Nếu các bạn thấy rằng lời đề nghị đó là rất dễ dàng thực hiện và nên làm, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa các quý Phật tử, trong thời gian qua thì thầy bận với đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 mà thầy làm phó tổng thư ký, cho nên thầy ít ra đây. Thì hôm nay ra thấy quý Phật tử đông đủ rất là vui, nhưng quan trọng đó là các bậc cha mẹ phải khích lệ con em của mình á, mỗi chủ nhật á phải đến chùa một lần, 2 tiếng thôi, để học nhân cách sống, giá trị sống. Thì đến ngày lễ lớn á, như là Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, là Phật tử thì chúng ta phải tập làm quen văn hóa đi chùa, ăn chay trong những ngày đó, làm việc thiện. Khi đi chùa thì dẫn tất cả con cháu cùng đi. Đó là cách mà chúng ta thương chúng và giúp chúng lên người ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì khi lớn lên đó, các cháu sẽ biết ơn cha mẹ trọn đời vì đã giúp cho các cháu trở thành Phật tử. Cho nên thay vì quý vị chỉ dừng lại ở việc bán khoán con cho Phật dưới hình thức an lòng, thì bán khoán con cho Phật á, thì phải dẫn con đến chùa, vì con là con của Phật rồi. Mỗi tuần ít nhất phải có 2 tiếng đến chùa sinh hoạt. Đừng có sợ các cháu bận rồi không có thời giờ. Thực tế các cháu nó bỏ thời gian vào game điện tử, internet mỗi ngày còn 5-7 tiếng, lúc quý vị không biết. Một tuần có 2 tiếng có bao nhiêu đâu mà tiếc. Về phương diện này thì Phật tử rất là tệ và dở hơn tín đồ của đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo, đạo Do Thái giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo nhiều lắm. Thì các tôn giáo đó ta huấn luyện á, đạo nồi, cha mẹ là tín đồ thì con em làm tín đồ từ lúc còn trong bụng mẹ. Thế nên suốt một kiếp người, tuần nào cha mẹ cũng dẫn con em đi đến nhà thờ. Cho nên lớn lên để sống tinh thần đó các cháu không bao giờ quên được. Còn đang ghi phần lớn các Phật tử thờ ơ với trách nhiệm dẫn dắt con mình đến chùa. Thế nên lúc mà con mình hư thì mới khóc lóc đến chùa nhờ giúp đỡ thì nó muộn, giống như là đến lúc khác mới đòi đào giếng, thế làm sao có nước mà uống kịp. Do đó làm cha mẹ phải thương con em. Thương em tốt nhất là giúp cho con em được hưởng thụ Phật Pháp. Mà hưởng thụ Phật Pháp là hưởng thụ chân lý và đạo đức, là loại hưởng thụ cao nhất mà kiếp người có thể có được. Nhân mùa Du Lan năm Kỷ Hợi 2019, thay mặt tăng đoàn chùa Tượng Sơn, thầy kính chúc các bậc làm cha làm mẹ thêm một tuổi đời để trở thành cây đa cây đề về đạo đức và lối sống hạnh phúc cho con cháu trong nhà. Đồng thời thầy kính chúc các bạn trẻ hãy trở thành con thảo cháu hiền để cha mẹ hãnh diện, tự hào và hạnh phúc bởi sự thành đạt và hiếu kính của các bạn trẻ. Chúc mùa Du Lan hiếu hạnh, hạnh phúc và an vui. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.